Lê Đăng Thi cai đội 1825-1860. Thánh Giuse Lê Đăng Thi sinh năm 1825 tại làng Văn Quy, tỉnh Quảng Trị, thuộc Tổng giáo phận Huế ngày nay. Cha ngài là ông Giuse Lê Đăng Tư, làm quan tới chức đệ nhị phẩm, là một gia đình công giáo ngoan đạo. Ông bà Giuse Lê Đăng Tư chết sớm, nên cậu Giuse Thi mồ côi cha mẹ, và vì là con quan cai đội, nên cậu Thi được nhận vào trường Quốc Tử Giám, là trường dành riêng cho con, các quan ở trong triều. Sau khi tốt nghiệp tại trường Quốc Tử Giám, cậu Giuse Lê Đăng Thi được phong làm quan cai đội lúc 25 tuổi, sau đó được bổ nhiệm đi làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, anh quan cai đội Lê Đăng Thi lập gia đình với người con gái Hà Tĩnh và được hai người con. Phục vụ tại Hà Tĩnh một thời gian thì quan cai đội trẻ trung Lê Đăng Thi lại phải thuyên chuyển công vụ về Nghệ An. Tại đây, người vợ yêu quý bị bệnh và qua đời, để lại hai người con trẻ dại. Trước hoàn cảnh khó khăn này, ngài phải tái hôn với một người công giáo khác để chăm sóc mấy đứa con nhỏ và trông coi công việc nội trợ trong gia đình. Trong những năm 1858-1860 là những năm vua Tự Đức ra những sắc dụ cấm đạo rất khắt khe. Quan đầu tỉnh Nghệ An biết quan cai đội Lê Đăng Thi là người công giáo, nên quan khuyên ngài bỏ đạo để khỏi phiền lụy tới bản thân và gia đình. Nhưng ngài cương quyết không bỏ đạo. Quan Trấn Huỳnh Thu rất quý trọng ngài, thấy ngài dứt khoát không bỏ đạo. Quan Trấn Huỳnh Thu muốn giúp ngài thoát nạn nên đã đệ trình lên triều đình xin cho quan cai đội Lê Đăng Thi giải ngũ, lý do vì bị bệnh và sức khỏe yếu kém. Được triều đình chấp nhận cho giải ngũ, ngài vui mừng tìm cách lẩn trốn, vẫn để vợ con ở lại Nghệ An, còn ngài thì âm thầm trở về Văn Quy là nơi sinh trưởng của ngài để trốn tránh một thời gian. Ngài lo canh tác như một thường dân trong làng, và sau 4 tháng trời, ngài đã bắt đầu làm một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp, mong sau này sẽ đưa vợ con về chung sống trong ngôi nhà này. Cũng trong thời gian này, vua Tự Đức ra lệnh kiểm kê và bắt tất cả các quan công giáo trong triều phải khóa khóa. Nhiều người vì sợ hãi và vì đức tin còn yếu kém nên đã nghe theo lệnh vua. Một số khác vẫn sẵn sàng chịu mọi khổ hình, kể cả việc bị mất chức quyền và tù đày tra tấn. Riêng trường hợp của ông đội Lê Đăng Thi thì ngày 16 tháng 12 năm 1859 bị một người không công giáo trong làng Văn Quy tố cáo với các quan là người theo đạo Gia Tô. Quan đầu tỉnh gọi ông lên tra hỏi, rồi cho về và hẹn ngày 29 tháng Giêng năm 1860 trở lại trình diện. Tới đúng ngày ngài trở lại thì bị bắt và bị tống giam ngay trong ngục tỉnh Quảng Trị. Ngày đầu tháng 2, ngài cùng một số quan công giáo khác, trong đó có một vị quan tên là Nguyệt, cũng bị tra tấn đe dọa, khuyên dụ bỏ đạo, nhưng các ngài cương quyết một lòng giữ vững đức tin không bỏ đạo. Sau khi tra tấn và mỗi vị bị 50 roi, máu me dính đầy quần áo, các ngài bị đeo gông rất nặng, bị xiềng xích chân tay rồi dẫn đưa về ngục, không cho bất kỳ một người nào tới thăm. Mặc dầu bị khổ cực, đớn đau trong tù, người chiến sĩ dũng cảm của Chúa Kitô vẫn hiên ngang tuyên xưng đức tin và vui mừng vì được chịu những hình khổ nhục nhã vì đạo Chúa. Ngài viết thư cho vợ con với những lời âu yếm như sau: "Em và các con quý, anh dự tính là làm nhà xong thì sẽ đón em và các con về chung sống dưới mái nhà ấm cúng này, nhưng ý Chúa tốt lành lại để cho sự việc xảy ra khác với dự định của anh. Anh đã bị các quan theo lệnh nhà vua bắt anh vì anh theo đạo Chúa. Chắc chúng ta không còn gặp lại nhau dưới cõi trần gian này nữa đâu. Vậy anh gửi lại em 2 lượng để chứng tỏ anh không bao giờ quên gia đình. Anh hằng thương nhớ các em và các con, cầu nguyện cho anh được ơn trung thành với Chúa tới cùng." Theo sử liệu còn ghi lại thì thầy Sáu Biện cùng bị giam trong tù làm chứng rằng ông cai đội Giuse Lê Đăng Thi luôn vui vẻ, không chịu để cho lính không công giáo chê cười người công giáo. Hàng ngày trong tù, ông đội Thi siêng năng lần hạt mân côi, sáng tối đọc kinh cầu nguyện, xong thì ông đan giày rơm để tặng bạn bè. Nhờ vậy ông được mọi người yêu thương tin cậy, lính canh gác cũng nể trọng ông. Họ dễ dãi cho ông được ra cổ view tìm gặp linh mục để xưng tội và rước lễ. Ông hay ra vào dự lễ tại nhà ông Lang Thìn, gần chỗ ông bị giam. Ông Lang Thìn là người công giáo tốt làm nghề thuốc nên có người lui tới thường xuyên. Nhờ vậy mà các linh mục hay cải trang tới cư ngụ tại nhà ông để lừa dịp vào thăm viếng những người công giáo bị bắt và bị giam giữ trong tù. Thời gian tù đầy cứ êm ả trôi qua, lâu lâu các quan lại gọi tới công đường để khuyến dụ các ngài bước qua thập giá để được tha, nhưng tất cả những lời khuyên dụ và hứa hẹn đối với các ngài đều vô ích. Lòng cương quyết và ý chí sắt đá không hề nao núng trước những dụ dỗ hay những hình phạt kinh hoàng sợ hãi. Các quan đã nhiều lần tỏ ra bực tức và thất vọng với những tù nhân kiên cường theo đạo Gia Tô này. Tới cuối tháng 7 năm 1860, các quan cho gọi ông Lê Đăng Thi ra trước tòa. Với những lời âu yếm thân thiện, các quan khuyên dụ ngài vui lòng theo lệnh vua bước qua thánh giá để các quan tha cho trở về với gia đình và sẽ được vua trọng thưởng và phục hồi chức vụ như cũ. Các quan còn nói ông trẻ quá, chết uổng quá, nhưng ngài vẫn cương quyết giữ vững lập trường, luôn một lòng trung kiên xưng đạo. Ngài nói, nếu vua và các ngài có lòng thương, tôi muôn vàn đội ơn, còn việc bước lên thánh giá thì không bao giờ tôi bước lên, tôi sẵn sàng chịu chết, chứ bỏ đạo thì không bỏ. Đối với tôi, chối đạo là một tội rất ghê tởm, tội rất nặng, tôi không thể nào làm cái việc đó được đối với Chúa là Thiên Chúa của tôi. Quốc quan lại hỏi, nhưng ông cai đội à, nếu ông không bỏ đạo thì ông cũng mang tội thất trung với vua, vì vua đã cho ông được ăn học tại trường quốc tử giám, được phong làm quan cai đội, được vua thương mến, bây giờ ông lại chống lệnh vua, như thế ông là người thất trung thất hiếu với vua rồi. Ngài đáp, không, tôi không chống lại vua, tôi vẫn kính trọng vua và triều đình, nhưng vâng lệnh vua mà bỏ Thiên Chúa thì tôi không thể làm theo, vì phải vâng lời Thiên Chúa trước hết và trên hết, như vậy tôi không thất trung thất hiếu với vua. Nghe ông nói, các quan nhìn nhau lắc đầu rồi cho lệnh đưa ông trở về nhà tù. Khi trở về nhà tù, anh em xúm lại hỏi chuyện thì ngài tâm sự với anh em bạn tù rằng, Thiên Chúa từ bi nhân hậu thật đấy, nhưng Chúa không xóa bỏ tội chối đạo, chối ngài trước mặt vua quan đâu. Chối đạo không phải là tội ghê gớm lắm sao? Phần tôi thà chịu chết, chứ không thể chối đạo và bỏ Chúa được. Có lần cha Thọ cải trang vào thăm, cha hỏi ngài, ông cai đội có muốn chết vì đạo không? Ông cai đội Lê Đăng Thi trả lời một cách mau mắn rằng, thưa cha, con ước mong hết lòng hết sức được ơn trọng này. Cha lại hỏi, nhưng những hình phạt ghê gớm lắm, liệu con có chịu đựng được không? Nhiều người thấy đòn vọt đau đớn quá thì đã đầu hàng rồi. Ông trả lời, ai đầu hàng thì đầu hàng, chứ con cậy nhờ ơn Chúa. Con không đầu hàng, con xin chịu mọi sự khổ vì Chúa. Nếu vua tha chết thì tốt, nếu vua kết án phải chết thì lại càng tốt hơn. Cho tới giờ phút này, con chưa biết người ta để cho con sống hay chết. Con chỉ xin phó thác linh hồn trong tay Chúa. Sau cùng, tới tháng 8, ngài bị lên án phải xử trảm, tức là thắt cổ, giam hậu và giải về khám đường tại Huế. Về tới nhà giam Huế, ngài may mắn gặp được rất nhiều người công giáo bị giam tại đây. Ngài kết thân và an ủi, khích lệ lẫn nhau và hàng ngày đọc kinh cầu nguyện chung với họ một cách sốt sáng. Đặc biệt trong số những bạn tù có một người ngoài công giáo bị bắt giam vì tội ăn trộm. Ngài khuyên bảo anh ta trở lại đạo công giáo, ngài dạy giáo lý cho anh và rửa tội cho anh. Sau cùng anh cũng bị kết án tử hình và chết trước khi được chịu phép rửa tội. Trong thời gian cuối đời, ngài phải chịu quá nhiều khổ cực, lại hay bị đau ốm, ngài lo sợ chết không được phúc tử đạo. Ngài xin các bạn tù cầu nguyện cho ngài. Có lần ngài tâm sự với bạn bè trong tù rằng, tôi không biết Chúa có thương ban cho tôi được phúc tử đạo hay không. Không chừng tôi phải chết sớm vì bệnh. Tôi thấy sức khỏe của tôi xuống lắm rồi. Tôi tha thiết mong ước một điều là được tử vì đạo, nhưng có lẽ Chúa không chấp nhận vì tội lỗi tôi nhiều. Trước tấm lòng chân thành của quan cai đội Giuse Lê Đăng Thi, Chúa nhân từ yêu thương chấp nhận, nên ngày 22 tháng 9, các quan báo tin cho ngài biết ngài sắp sửa được đưa đi hành quyết. Được tin vui mừng, mặc dù đang ốm đau, ngài cũng vùng đứng lên như người khỏe mạnh. Ngài vui vẻ ăn uống rồi đi chào giã biệt từng người trong nhà tù. Thế rồi ngài lại bị bệnh, nên ngày hành quyết phải hoãn lại. Sau mấy ngày lại có lệnh đem đi xử, rồi lại được lệnh hoãn. Cơn hấp hối cứ kéo dài làm cho người chiến sĩ kiên trung thêm đau đớn. Sau cùng tới trưa ngày 23 tháng 10, ngài được báo tin chắc chắn là ngày mai, tức 24 tháng 10 năm 1860, ngài sẽ bị xử. Ngài vui mừng reo lên, thật là hạnh phúc, chắc chắn tôi được phúc tử đạo. Tôi vui mừng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã thương nhận lời tôi cầu xin. Biết tin chắc chắn như thế, thầy Sáu Biện nói nhỏ với ngài, ngày mai trên đường ra pháp trường hoặc tại nơi xử, nếu trông thấy tôi thì biết chắc là có linh mục đi theo sát bên tôi, ông hãy ăn năn thống hối để lãnh nhận bí tích, hòa giải sau cùng. Sáng ngày 24 tháng 10, đoàn quân lính tới dẫn ngài ra pháp trường An Hòa. Trước khi đi, quan giám sát còn khuyên ngài bỏ đạo một lần nữa để được vua tha, nhưng ngài cương quyết và vui vẻ trả lời, không bao giờ tôi bỏ đạo, tôi muốn chịu chết và trung thành với Chúa cho tới giây phút cuối cùng của đời tôi. Thế là đoàn quân lính hai hàng nghiêm chỉnh tiến ra pháp trường. Một tên lính đi đầu mang bảng chữ viết như sau, Lê Đăng Thi, tước quan cai đội, theo tà đạo và cố chấp không chịu bỏ, tội không thể tha nên phải kết án cuối mùa thu, lệnh phải thi hành ngay. Vui vẻ bước theo đoàn quân đều đều, quan đội Lê Đăng Thi tươi cười chào hỏi những người đứng hai bên đường, trong đó có nhiều người thân quyến. Tới pháp trường An Hòa, người chiến sĩ kiên trung của Chúa quỳ trên chiếc chiếu bà Maria Mai đã trải sẵn, vẻ mặt đăm chiêu cầu nguyện rồi hướng về chỗ cha Thanh đang đứng cúi đầu nhận lãnh bí tích hòa giải cuối cùng. Sau đó ngài lớn tiếng hô, vạn phúc, tôi được phúc tử đạo. Hô xong, quan ra lệnh đè ngài sấp mặt xuống đất, chân tay trói vào các cọc, tháo gông và xiềng xích. Lý Hình cuốn sợi dây vào cổ ngài, mỗi đầu dây hai người lính khỏe mạnh. Đợi chiêng trống nổi lên, tới tiếng trống tiếng chiêng cuối cùng thì hai người hai bên dùng hết sức mạnh, kéo cho tới khi người tôi trung của Chúa bị thắt thở, lúc đó là 10 giờ sáng ngày 24 tháng 10 năm 1860. Các tín hữu Phú Cam tới xin xác, rước về tổ chức lễ an táng tại xứ của mình. Hiện nay hài cốt của Thánh Giuse Lê Đăng Thi còn lưu giữ tại nhà nguyện của các cha dòng Chúa Cứu Thế Huế. Đức Giáo hoàng Pio X đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.